Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo của truyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukovsky, Toán cướp biển giáo giết truy đuổi Bác sĩ Ibulit và những người bạn. Chúng còn dùng súng uy hiếp và bắn trúng bạn kéo đẩy. Bác sĩ Ibulit đã kịp thời cứu chữa cho kéo đẩy thoát khỏi nguy hiểm. Khi toán cướp biển áp sát tàu chở bác sĩ Ibulit, thì con tàu chở toán cướp biển dần dần chìm xuống. Toán cướp biển nháo nhác, hỗn loạn, càng khiến cho con tàu chìm nhanh hơn. Cuối cùng, con tàu mất dạng và toán cướp biển trở thành mồi cho cá mập. Sau cuộc thoát hiểm ngoạn mục, bác sĩ Ibulit gặp lại những người bạn cũ. Đó là bạn cá sấu, bạn vẹt Karudo và cô khỉ Chi Chí. Mọi người vui mừng khôn xiết vì được hội ngộ. Đoàn tàu vui tươi rẽ sóng vượt trùng khơi tiến thẳng về đất liền, nơi có thành phố Pindemonte xinh đẹp. Khi đoàn tàu cập bến của thành phố, bác sĩ Ibulit và những người bạn được toàn dân chào đón rất nồng nhiệt. Mọi người gửi đến bác sĩ Ibulit và muông thú muôn vàn lời cảm ơn, bởi họ đã dũng cảm mang lại sự bình yên cho biển cả. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp truyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukovsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Mọi người đồng thanh hô lớn. Quang vinh thuộc về bác sĩ Ibulit dũng cảm, kính yêu của chúng ta. Cảm ơn bác sĩ Ibulit. Bác sĩ cúi chào đáp lễ. Ông nói, tôi rất cảm ơn vì đã được các bạn đón tiếp nồng nhiệt. Tôi vô cùng sung sướng vì được các bạn tin yêu. Nhưng một mình tôi thì không thể và không bao giờ chiến thắng được bọn cướp biển nếu không có sự giúp đỡ của các bạn muông thú trung thành của tôi. Các bạn ấy đang ở đây. Và từ đáy lòng mình, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các bạn ấy. Mọi người lại hô lớn. Hoan hô, quang vinh thuộc về muông thú dũng cảm của bác sĩ Ibulit. Sau cuộc tiếp đón trọng thể này, bác sĩ ngồi trên lưng con kéo đẩy cùng muông thú trở về nhà. Thỏ rừng, sóc, nhím, rơi sung sướng đón ông về. Ông chưa kịp chào hỏi chúng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở trên trời. Bác sĩ chạy ra thềm nhà nhìn lên, thấy một đàn sếu bay đến. Chúng đậu trước nhà bác sĩ, lẳng lặng đặt xuống một cái lẵng to đầy hoa quả, chà la, táo, lê, chuối, đào, nho, cam. Đây là quà biếu bác sĩ gửi từ đất nước của loài khỉ. Bác sĩ cảm ơn đàn sếu và đàn sếu lại lập tức bay đi. Một giờ sau, tại vườn nhà bác sĩ, một bữa tiệc linh đình bắt đầu. Dưới ánh sáng đèn màu rực rỡ, trên các dãy ghế dài kê hai bên bàn, bạn bè thân thiết của bác sĩ Ibulit đã có mặt đông đủ. Tania và Vania, Penta và bác thủy thủ già Robinson, chim én, ùn ỉn, Chi Chí, Kika, Karudo, Bumba, con kéo đẩy, con gâu gâu, sóc, thỏ rừng, nhím, rơi. Bác sĩ mời khách uống mật ong, ăn đường phèn, bánh mật ong và thưởng thức hoa quả ngọt từ đất nước của loài khỉ gửi đến. Bữa tiệc thật tưng bừng. Mọi người chuyện trò cười nói và ca hát, rồi đứng dậy nhảy múa dưới ánh đèn màu rực rỡ. Bỗng Penta thấy bác sĩ thôi cười, chau mày và chạy vội vào nhà, vẻ mặt lo lắng. Thưa bác sĩ, có điều gì thế ạ? Bác sĩ không trả lời. Ông nắm lấy tay Penta và cùng chú bé chạy nhanh lên cầu thang. Ngay ở cửa ra vào, đã thấy bệnh nhân, kẻ nằm, người ngồi đang chờ ông. Một chú gấu bị chó sói điên cắn. Một con hải âu bị các chú bé nghịch ác bắn bị thương. Một chú hiêu con nằm rên rỉ vì bị sốt phát ban. Chú ta được một bác ngựa chở đến. Nếu các em còn nhớ, thì đó chính là bác ngựa năm ngoái đã được bác sĩ cho cặp kính to kỳ diệu đấy. Bác sĩ bảo, cháu hãy nhìn những con thú này, cháu sẽ hiểu tại sao bác lại vội bỏ cuộc vui. Bác không thể vui được khi sau bức tường này còn có muông thú yêu mến đang rên rỉ, khóc lóc vì bệnh tật. Bác sĩ bước nhanh vào phòng chữa bệnh, nhanh chóng chuẩn bị thuốc men. Penta nói, cháu xin phép được giúp bác sĩ. Bác sĩ đáp, tốt lắm, bây giờ cháu hãy cập nhiệt độ cho chú gấu và đem chú hiêu cao cổ đến đây cho bác. Bệnh tình của chú ta nguy kịch đấy, phải cấp cứu ngay. Penta tỏ ra là người giúp việc đắc lực của bác sĩ. Không đầy một giờ sau, bác sĩ đã chữa khỏi tất cả các bệnh nhân. Ngay sau khi trở nên khỏe mạnh, chúng sung sướng cảm ơn bác sĩ và âu yếm hôn ông. Bác sĩ dẫn chúng ra vườn, giới thiệu với các bạn muông thú, rồi nói to. Nào, hãy đứng dẹp ra. Rồi ông cùng với cô khỉ Chi Chí nhảy điệu Tekenla, điệu múa tươi vui của muôn loài. Ông nhảy mới nhanh nhẹn và khéo léo làm sao. Đến nỗi chú gấu và bác ngựa cũng hòa vào nhảy cùng với bạn bè. Ven biển có rất nhiều đá, những mỏm đá to tướng và nhọn hoắt. Nếu con tàu nào va phải chúng sẽ bị tan ra từng mảnh. Vào những đêm thu mịt mùng, tàu bè phải ghé vào bờ biển tối tăm, đầy những mỏm đá lởm chởm và nguy hiểm đó. Thật khủng khiếp. Người ta dựng những tháp đèn bên bờ biển để những con tàu khỏi vỡ tung vì đâm vào đá. Đèn biển là một ngọn tháp cao. Trên đỉnh tháp có những ngọn đèn cháy sáng. Ngọn đèn sáng đến nỗi từ rất xa, các thuyền trưởng đã nhìn rõ. Và vì vậy, họ không thể lạc đường. Đèn biển soi sáng biển cả và chỉ đường cho tàu bè qua lại. Ở thành phố Pindemonte, nơi bác sĩ Ibolit đang sống, trên một ngọn núi cao cũng có ngọn đèn biển như thế. Thành phố Pindemonte được xây dựng ngay bên bờ biển. Từ biển vào có ba vách đá án ngữ. Và thật bất hạnh cho con tàu nào va vào chúng. Tàu sẽ vỡ ra từng mảnh và tất cả những người trên tàu sẽ bị nhấn chìm xuống đáy biển. Do vậy, nếu các bạn muốn ghé tàu vào Pindemonte, chớ nên quên nhìn vào ngọn đèn biển. Từ rất xa đã nhìn thấy rõ ngọn đèn trên tháp. Cứ đêm đêm, bác da đen già tên là Jambo, người gác đèn biển, lại thắp sáng ngọn đèn này. Bác Jambo sống trên tháp đèn đã nhiều năm. Bác đã già, tóc bạc, nhưng vui tính và phúc hậu. Bác sĩ Ibolit rất yêu mến bác. Một lần bác sĩ Ibolit bơi thuyền đến cây đèn, tìm gặp bác Jambo. Chào bác Jambo. Bác sĩ Ibolit nói, tôi đến đây có việc muốn nhờ bác. Hôm nay bác làm ơn thắp ngọn đèn sáng nhất trên tháp để trên biển sáng hơn. Hôm nay bác thủy thủ Robinson sẽ cập bến thăm tôi. Tôi muốn rằng con tàu của ông ta không bị vỡ vụn vì đâm vào vách đá. Được rồi, bác Jambo nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác thủy thủ Robinson từ đâu đến đây với bác? Bác ấy từ châu Phi, mang về cho tôi con đích hai đầu bé bỏng. Con đích à? Đích nào vậy? Có phải đích là con của con kéo đẩy nhà bác không? Đúng, chính đích là con của nó. Con vật còn rất bé. Lâu nay con kéo đẩy rất buồn vì thiếu đích. và tôi đã nhờ bác Robinson sang châu Phi để mang nó về đây đấy. Thế thì con kéo đẩy của bác hẳn là mừng lắm. Tất nhiên rồi, suốt 11 tháng này nó không được nhìn thấy đích. Nó đã chuẩn bị cho đích cả đống quà, nào là bánh mật ong, nho khô, nào là cam, hạt dẻ, hồ đào, kẹo. Và hôm nay, từ sáng sớm, nó đã chạy đi chạy lại trên bờ, cả bốn mắt đều hướng ra biển. Nó nóng lòng chờ đợi giây phút bóng dáng con tàu quen thuộc xuất hiện phía chân trời. Đêm nay Robinson sẽ về tới nơi. Chỉ cầu mong cho con tàu của ông ta không vỡ tung vì đâm vào vách đá. Bác đừng quá lo lắng, cứ yên tâm. Bác Jumbo nói, không chỉ một hoặc hai ngọn đèn, mà tôi sẽ đốt cả bốn ngọn đèn trên tháp. Tất cả sẽ sáng như ban ngày. Robinson sẽ nhìn rõ đường để lái tàu, và con tàu sẽ bình yên vô sự. Xin cảm ơn bác Jumbo. Nói rồi bác sĩ Ibolit bơi thuyền về nhà. Về đến nhà, bác sĩ Ibolit bắt tay ngay vào công việc. Hôm đó bác rất nhiều việc. Những chú thỏ, rơi, cừu, chim ác là, lạc đà ở rất xa. Con thì đi, con thì bay đến nhờ bác sĩ chữa bệnh. Con này đau bụng, con kia đau răng. Bác sĩ đã chữa khỏi cho tất cả và chúng ra về rất vui vẻ. Bữa tối, bác sĩ nằm nghỉ trên đi văng và thiêu thiêu ngủ. Trong mơ, bác thấy gấu trắng, sư tử biển và hải cẩu. Bỗng một chú hải âu bay vào cửa sổ, đến bên bác và kêu to. Bác sĩ ơi, bác sĩ! Bác sĩ choàng tỉnh dậy. Cái gì vậy? Bác hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Chikuruchi Jarom. Tiếng muông thú có nghĩa là ngoài kia, trên đèn biển, không có ánh sáng. Cháu nói sao? Bác sĩ kêu lên. Vâng ạ, trên đèn không thấy có ánh sáng. Đèn biển tắt ngấm và tối om. Điều gì sẽ xảy ra với những con tàu đang tiến vào bờ hở bác? Chúng sẽ bị vỡ tung vì đâm vào đá mất thôi. Thế bác gác đèn đâu? Bác sĩ hỏi, bác Jumbo đâu? Tại sao bác ấy không châm đèn? Iwanze, Iwanze. Hải Âu trả lời, có nghĩa là cháu không biết ạ, cháu không biết ạ. Cháu chỉ biết trên tháp đèn không có lửa thôi. Đến cây đèn mau. Bác sĩ quát to, nhanh lên, phải bằng mọi cách thắp cho được ngọn đèn sáng nhất trên tháp đèn. Nếu không, sẽ có nhiều tàu đâm vào đá, vỡ tan tành trong đêm tối bão bùng này. Tàu của bác Robinson sẽ ra sao? Số phận con đích sẽ thế nào? Bác sĩ chạy đến con thuyền của mình, vớ lấy mái chèo và cố hết sức bơi về phía cây đèn. Đến đó còn khá xa. Con thuyền chao đảo trên những đợt sóng. Mỗi phút, nó đều có thể bị vỡ tung và chìm sâu xuống biển. Mặt biển đen ngòm và khủng khiếp. Nhưng bác sĩ Ibolit không sợ gì hết. Bác nghĩ chỉ làm sao đến được cây đèn biển càng nhanh càng tốt. Bỗng vịt Kika bay ngang qua và từ xa đã gọi to. Bác sĩ ơi, bác sĩ! Cháu vừa nhìn thấy con tàu của bác thủy thủ Robinson trên biển. Con tàu giương hết các cánh buồm và đang lao như bay vào các vách đá. Nếu trên đèn biển không có ánh sáng, con tàu sẽ bị vỡ tan và mọi người sẽ bị chết chìm dưới biển.
Các em thân mến, sau bao gian nan, cuối cùng bác sĩ Ibolit và những người bạn đã được trở về với đất liền và hội ngộ những người bạn cũ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn các em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.